giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 30 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 30 này có tựa đề là Cư Xá Sinh Viên Đắc Lộ. Vì chương này khá dài nên được chia làm hai kỳ. Đây là kỳ thứ hai và là cũng là kỳ kết thúc. Tóm tắt kỳ trước, Long vào cư xá sinh viên Đắc Lộ và bắt đầu một cuộc sống tập thể mới với tinh thần kỷ luật tự giác.
Long còn đang dắt xe từ từ tiến tới trong đám đông kẹt xe. Phía trước vẫn thấy các áo cà sa vàng với tiếng tụng niệm đều đều. Bỗng nhiên, tiếng tụng niệm biến thành một tiếng hét thất thanh, hoảng sợ, đồng loạt phát ra từ cả trăm người đứng thành vòng. Đồng thời một cột khói đen bốc lên từ giữa vòng tròn các nhà sư. Long đã đến khá gần để thấy thấp thoáng một dáng người ngồi im đang ngùn ngụt bốc cháy ngay ngã tư, cùng lúc với một mùi khét kinh hoàng bốc lên, làm Long hoảng sợ, vội quay xe lại và đạp thật nhanh để thoát khỏi cảnh tượng hãi hùng đó. Ngày hôm sau, cả thế giới được xem tấm hình của ký giả Malcolm Brown chụp cảnh tự thiêu của Thượng tọa Thích Quảng Đức. Cuối sách có một chú thích về bài phóng sự của ký giả Malcolm Brown khá đầy đủ chi tiết về vụ tự thiêu của Thượng tọa. Malcolm Brown là một ký giả người Mỹ làm việc cho hãng thông tấn quốc tế Associated Press, hãng AP. Ông là phóng viên ngoại quốc duy nhất có mặt tại chỗ tự thiêu. Năm 1965, ông viết một bài rất chi tiết về biến cố này được đăng lại trong tuyển tập tiếng Anh Reporting Vietnam Part 1, The Library of America 1998, ở trang 79.
Ông viết: Ngày thứ hai mùng 10 tháng 6, tôi đang ngồi trong văn phòng thì có điện thoại của một nhà sư trẻ, ông Thích Đức Nghiệp, mà tôi quen thời gian gần đây. Ông này nói chúng tôi có một buổi họp sáng mai lúc 8 giờ. Tôi khuyên ông nên tới, có thể có một biến cố quan trọng. Tôi đến lúc 8:15. Đây là một ngôi chùa nhỏ ở đường Phan Đình Phùng. Nhà sư Thích Đức Nghiệp đến nói nhỏ với tôi. Tôi khuyên ông nên ở lại đến giờ chót vì sẽ có một chuyện rất quan trọng xảy ra. Đúng 8 giờ, tiếng tụng kinh bắt đầu nghe thấy trong loa phóng thanh. Đúng 9 giờ, tiếng tụng kinh chấm dứt. Malcolm Brown mô tả rất chi tiết những gì xảy ra sau đó. Các tăng ni có vẻ đã tập dượt trước những động tác này, xếp hàng hai trên lối đi chính từ chùa ra đường. Nhiều khẩu hiệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh được trưng lên. Rồi đoàn người khoảng 350 tăng ni bắt đầu cuộc diễn hành. Dẫn đầu là một chiếc xe màu xám với 4 hoặc 5 nhà sư ngồi bên trong, đi từ từ theo nhịp độ của người đi bộ. Một chiếc xe jeep trắng của cảnh sát mở đường phía trước cho đoàn biểu tình, khoảng cách đủ xa để không đụng chạm gì đến đoàn người đi phía sau. Chỉ có nhiệm vụ mở đường và giữ trật tự.
Đoàn biểu tình đến ngay giữa ngã tư Lê Văn Duyệt thì chiếc xe xám ngừng lại, giống như bị chết máy. Chiếc xe cảnh sát đã đi quá nửa khúc đường phía trước. Các tăng ni đi bộ từ từ vượt qua chiếc xe xám và bất thình lình vòng lại thành một vòng tròn lớn quây chung quanh chiếc xe xám. Bây giờ đã gần 9:20. Các nhà sư trong xe bước ra ngoài. Một người mở thùng xe và lấy ra một thùng nhựa trắng 20 lít đựng xăng màu hồng. Ba nhà sư đi từ chỗ xe đậu ra trung tâm của vòng tròn. Một người để một cái gối nâu xuống đất và nhà sư đi giữa hai người kia, ngồi xuống cái gối xếp bằng trong tư thế được gọi là thế hoa sen. Nhà sư đó là Thượng tọa Thích Quảng Đức.
Ba nhà sư trao đổi vài lời. Sau đó hai người kia lấy thùng xăng đổ lên đầu và hai vai của nhà sư ngồi xếp bằng. Hai người kia lui ra, để lại bình xăng bên cạnh nhà sư ngồi. Tôi đứng cách đó khoảng 7 thước. Tôi thấy rõ tay của Thượng tọa Quảng Đức trên đùi của ông nhúc nhích nhẹ bật lửa. Trong chớp mắt, toàn thân ông chìm đắm trong một cột lửa lớn. Lâu lâu một ngọn gió nhẹ thổi qua làm hiện rõ khuôn mặt của Thượng tọa Quảng Đức. Mắt ông nhắm nhưng thấy rõ là khuôn mặt ông diễn tả sự đau đớn. Ông vẫn ngồi thẳng, hai tay vòng trên đùi, trong khi cơ thể của ông tiếp tục cháy trong gần 10 phút. Mùi khét của xăng lẫn với mùi da thịt cháy lan tỏa trên ngã tư đường như một tấm khăn trùm vô hình.
Trong khi đó, nhiều nhà sư khác đứng ở 4 góc của ngã tư cầm khẩu hiệu. Một nhà sư tự thiêu cho những nguyện vọng của Phật giáo. Họ dùng loa phóng thanh giải thích tại sao có vụ tự thiêu này. Khi xe chữa lửa đến, nhiều nhà sư nằm lăn ra đường trước mũi xe, trong khi nhà sư khác nằm chặn bánh sau của xe, không cho xe lui lại. Tường thuật này của Malcolm Brown phù hợp với nhiều tường thuật khác, nhưng vẫn có bài viết cho rằng ngọn lửa không do chính Thượng tọa Thích Quảng Đức bật lên, mà do nhà sư đổ xăng lên đầu ông và bật lên. Đây là những dư luận muốn kết án phe tranh đấu Phật giáo là đã đốt người, coi như một án mạng, chứ không phải là một vụ tự thiêu.
Malcolm Brown chứng kiến tận mắt và không có lý do gì để bênh vực bên này hay bên kia cả, nên tường thuật của ông rất khả tín. Ông được giải thưởng Pulitzer về phóng sự này. Sau này, bà Ngô Đình Nhu trong một lời tuyên bố với báo chí quốc tế nhắc đến vụ tự thiêu của Thượng tọa Thích Quảng Đức. Bà nói đó là một bông bọc BQ, nghĩa là một vụ nướng sư.
Mày có đọc báo về vụ tự thiêu hôm qua không? Kinh hoàng quá. Tao không đọc gì cả, nhưng tình cờ tao qua gần đó và có thoáng thấy từ xa. Ủa, vậy hả? Chuyện xảy ra như thế nào? Kể tụi tao nghe đi. Báo chí nhiều khi không tin được. Long đang ngồi với ba bạn Linh, Ánh và Tuấn trên ghế đá dưới gốc cây đa ngay cửa vào ngôi nhà chính của cư xá sinh viên Đắc Lộ. Cây đá này còn tương đối nhỏ, cũng không biết có phải cây đa hay cây sung hay cây đề, cũng không quan trọng lắm. Quan trọng hơn là nó cho bóng mát, và sống trong cây này có một con tắc kè, chắc là cả một gia đình tắc kè chứ không phải chỉ có một con, lâu lâu lại cất lên tiếng kêu rất đặc biệt, vang dội cả mấy tầng lầu. Tên nào đang ngủ trưa mà nghe nó kêu chắc chắn phải bật dậy như nghe tiếng đồng hồ báo thức.
Linh học dự bị y khoa, hồi đó gọi là APM, Année Préparatoire en Médecine, trong khi Long học năm thứ nhất dược khoa. Hai bạn kia lão thành hơn, Ánh học luật năm thứ hai và Tuấn sắp xong cử nhân văn khoa. Tuấn người Quảng Nam, Ánh người Huế, cả hai đều học trung học ở ngoài Trung, lên đại học mới vào Sài Gòn. Cả hai theo dõi thời cuộc và chú ý đến chính trị hơn phần đông các bạn khác trong cư xá. Linh quê ở Cần Thơ, chẳng để ý gì đến chính trị. Hình như người miền Nam sống dễ dãi trong cảnh thiên nhiên ưu đãi, nên ít thắc mắc chuyện thiên hạ. Còn Long thì suốt tuổi thơ ấu của mình sống trong một môi trường khép kín ở Đà Lạt, nên chẳng biết gì về những rắc rối của cuộc đời. Dù vậy, bốn người vẫn rất thân nhau. Đó là một ưu điểm của cuộc sống chung trong một không gian như cư xá Đắc Lộ. Không phải chỉ là nơi ăn ngủ, mà còn là nơi mỗi người có dịp cọ sát và tìm hiểu về các bạn khác. Họ có thể rất khác nhau về điểm này, điểm nọ, nhưng vẫn có cái gì đó vô hình làm cho họ trở nên thân thiết.
Cư xá Đắc Lộ của dòng tên đương nhiên là có khuynh hướng chung là ủng hộ Tổng thống Ngô Đình Diệm là một người sùng đạo Công giáo. Long được các bạn vào trước kể là đã có lần đích thân ông Diệm đến dự thánh lễ ngày Chủ nhật trong nhà nguyện của Trung tâm Đắc Lộ. Nhưng dòng tên có tinh thần đào tạo con người bằng cách cho họ có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu những luồng tư tưởng khác nhau. Vì vậy, sinh viên Công giáo trong cư xá chỉ là thiểu số, và sinh viên có những khuynh hướng chính trị khác nhau. Sau này sẽ thấy có người trong các phong trào chống đối chính quyền, và có người còn bí mật theo Mặt trận Giải phóng, mãi sau này mới biết.
Nói như trên, hai bạn lớn tuổi hơn Long là Tuấn và Ánh đều không thờ ơ với chính trị. Cả hai đều lớn lên trong một môi trường gia đình dấn thân vào chính trị và cách mạng. Nhưng họ có suy nghĩ khác nhau về những gì đang xảy ra. Đối với Ánh thì ông Diệm là cứu tinh của những người Việt Nam không chấp nhận sống dưới chế độ Cộng sản. Về nước chấp chánh năm 1954, trong tình thế vô cùng bi đát, ông đã dẹp được loạn và biến miền Nam thành vùng trù phú. Dĩ nhiên, ông phải nhờ vào viện trợ của Mỹ, nhưng không thể phủ nhận công trình của ông tái thiết đất nước. Chưa kể sự thành công của việc định cư gần 1 triệu người di cư trốn chạy Cộng sản từ miền Bắc vào. Từ năm 1955 đến 1960, có thể nói là thời gian thanh bình rất hiếm hoi của miền Nam. Nếu năm 1959 miền Bắc không lấy quyết định thống nhất đất nước bằng vũ lực, bắt đầu đưa quân vào miền Nam và thành lập Mặt trận Giải phóng năm 1960, thì chắc chắn miền Nam sẽ phát triển về mọi mặt không thua gì các nước láng giềng sau này.
Nhắc tới Mặt trận Giải phóng, Long kể cho các bạn nghe chuyện xe đò chàng đi trên đường Sài Gòn Ban Mê Thuột bị lùa vào rừng nghe diễn thuyết vào mùa hè năm 1961. Chuyện này khá hy hữu, làm các bạn ngạc nhiên sao anh chàng khù khờ này lại có một kinh nghiệm hiếm hoi là tiếp xúc trực tiếp với du kích. Thật vậy, sau này ít thấy những cảnh lùa vào rừng quy mô như thế nữa. Có lẽ chiến thuật của Mặt trận Giải phóng đã thay đổi. Theo Ánh thì miền Nam cần một chính quyền mạnh mới có thể đối phó được với miền Bắc có tham vọng áp đặt chính sách Cộng sản toàn trị lên cả nước. Nhưng chính quyền mạnh cũng có nghĩa là dân chủ sẽ bị giới hạn, và đó là điểm yếu mà các phe chống đối, kể cả Cộng sản, triệt để khai thác và truyền thông thế giới loan truyền rộng rãi, nhất là từ khi có phong trào chống đối của Phật giáo và nay là vụ tự thiêu của Thượng tọa Thích Quảng Đức. Vẫn theo Ánh, chính quyền bị phe tranh đấu Phật giáo chắc là ưu đãi Công giáo hơn Phật giáo. Điều này thật ra là do vụng về trong cách đối xử nhiều hơn là do dụng ý phân biệt tôn giáo. Và Ánh còn nghi là có bàn tay của CIA đằng sau những dư luận chống đối này, vì chính phủ Mỹ bắt đầu không muốn ủng hộ ông Diệm nữa, vì ông không muốn Mỹ can thiệp quá sâu vào chính trường Việt Nam. Thêm vào đó lại có tin đồn là ông Ngô Đình Nhu còn bí mật tiếp xúc với miền Bắc để mong tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp.
Về những cuộc tiếp xúc bí mật của ông Ngô Đình Nhu, cuối sách có chú thích xin trích đọc ở đây để có thêm tài liệu. Đã có hai cuộc gặp gỡ bí mật giữa ông Ngô Đình Nhu và ông Maneli, là đại diện của Ba Lan trong cơ quan ICC, là Ủy ban Quốc tế Kiểm soát Đình chiến thiết lập từ sau Hiệp định Geneva 1954, gồm ba thành phần Canada, Ba Lan và Ấn Độ. Cuộc họp đầu tiên giữa ông Nhu và Maneli diễn ra vào tháng 8 năm 1963. Cuộc họp thứ hai là ngày 2 tháng 9 năm 1963. Hai cuộc họp này được mô tả trong hồi ký của Maneli. Ông Maneli muốn làm gạch nối giữa hai ông Phạm Văn Đồng ngoài Bắc và ông Ngô Đình Nhu trong Nam. Ông nhắc đến tuyên bố gần đây của ông De Gaulle, lúc đó là Tổng thống của Pháp, và của ông Hồ Chí Minh, nhưng ông Nhu không muốn nói gì về hai lời tuyên bố này.
Theo báo cáo của Tòa Đại sứ Anh ở Sài Gòn, gửi về cho Bộ Ngoại giao Anh và được Tòa Đại sứ Anh ở Paris chuyển cho Bộ Ngoại giao Pháp ở Paris, thì ông Maneli chuyển đến ông Ngô Đình Nhu đề nghị của ông Phạm Văn Đồng trao đổi thương mại giữa miền Bắc và miền Nam. Ông Nhu trả lời là những đề nghị đó hiện còn quá sớm để thực hiện, nhưng sau này có thể được xem xét. Theo ông Maneli thì trong buổi gặp gỡ, ông Nhu cũng ám chỉ là trong tương lai, ông muốn miền Nam không quá lệ thuộc vào viện trợ của Mỹ. Những người thân cận của ông Nhu cũng nói đến một hay nhiều cuộc gặp gỡ bí mật giữa ông Ngô Đình Nhu và ông Phạm Hùng là nhân vật cao cấp trong Đảng Cộng sản ở miền Nam. Những chi tiết trên đây được ghi lại trong một báo cáo của CIA, một tài liệu mật thời đó, sau này đã được giải mật và đăng trong một bộ tài liệu đồ sộ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mang tên FRUS, Foreign Relations of the United States. Báo cáo này được đánh số là tài liệu số 47 trong cuốn FRUS 1961-63, tập số 3. Tài liệu ghi ngày 2 tháng 9 1963 có dấu top secret, có nghĩa là tối mật. Các tài liệu này đều có mã số riêng, nhưng mã số của tài liệu này không được giải mật, trong khi tài liệu đã được giải mật. Ngoài ra, ngày 6 tháng 9 1963, theo lệnh của Đại sứ Mỹ Cabot Lodge, nhân viên CIA của Mỹ có đến gặp ông Ngô Đình Nhu trong 2 tiếng đồng hồ vào buổi chiều. Ông Nhu cho biết là ông Maneli tình nguyện là môi giới giữa hai miền Nam Bắc, nhưng ông Nhu từ chối. Ông cũng xác nhận là đã có những gặp gỡ với những người Cộng sản trong Nam. Mục đích của ông là để tách họ ra khỏi Cộng sản miền Bắc. Theo ông Nhu thì chỉ có thể thương thuyết với miền Bắc nếu thắng được du kích trong Nam.
Trở lại những bàn thảo giữa các bạn của Long trong cư xá Đắc Lộ, Tuấn có lý luận khác hẳn. Chính quyền miền Nam muốn đương đầu với chính quyền toàn trị miền Bắc thì phải có sự hậu thuẫn của đa số dân chúng miền Nam. Phải làm cách nào để dân chúng ủng hộ hết mình? Đằng này, ông Ngô Đình Diệm chỉ tin vào gia đình mình và một số người thân cận. Điển hình là ông anh Ngô Đình Thục làm Tổng Giám mục Huế. Ông em Ngô Đình Nhu là cố vấn sống bên cạnh ông, xem như là đầu não của gia đình. Và ông em Áp Út Ngô Đình Cẩn làm vua một cõi ở miền Trung. Ông Diệm cũng tin dùng người Công giáo hơn, vì ông nghĩ người Công giáo có truyền thống chống cộng dứt khoát, nhất là người Công giáo di cư từ miền Bắc vào. Đã trốn chạy cộng sản rồi nên càng chống cộng triệt để hơn nữa. Đối với Tuấn, chỉ tin tưởng vào gia đình mình và chỉ tin dùng một thiểu số thì đương nhiên sẽ là có những bất mãn nảy sinh trong đa số còn lại. Bằng chứng từ đầu thập niên 60 đến giờ đã có mấy biến cố nghiêm trọng xảy ra mà ông Diệm không rút kinh nghiệm, vì ông có đầu óc cổ lỗ sĩ, là cha mẹ của dân nên không biết uyển chuyển. Đầu tiên là vụ nhóm Caravel đưa ra một bản kiến nghị với 18 chữ ký. Trong một nước dân chủ thì sự kiện này cũng chỉ là một cách hành xử bình thường trong vòng hợp pháp. Nhưng lúc đó, những người ký tên bị xem như là làm loạn, bị cảnh sát mật vụ hạch hỏi, có người bị giam giữ. Rồi đến cuộc đảo chính hụt ngày 11 tháng 11 năm 60 của lực lượng nhảy dù với ông đại tá Nguyễn Chánh Thi và trung tá Vương Văn Đông. Qua năm 1962, hai phi công của quân đội Việt Nam Cộng Hòa là Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cừ dội bom Dinh Độc Lập, là dinh tổng thống, đồng thời là nơi ông Diệm và hai vợ chồng ông Nhu sinh sống. Cả ba người đều thoát nạn, trong khi Dinh bị thiệt hại nặng phải xây cất một dinh mới.
Và bây giờ đến vụ tranh đấu của Phật giáo. Từ hơn tháng nay, chính quyền không tìm cách tìm hiểu và giải quyết một cách ổn thỏa, mà chỉ xem phe tranh đấu như một nhóm quá khích bị Việt Cộng giật dây. Dĩ nhiên là Việt Cộng sẽ lợi dụng phong trào này để làm suy yếu thêm chính quyền. Nhưng chính quyền cũng phải tự xét mình xem có cần sửa đổi gì không để giải quyết chứ. Đó là câu kết luận của Tuấn. Đây là lần đầu Long được nghe những chuyện như thế này. Lần đầu tiên nghe những luồng dư luận trái ngược nhau. Trước kia, sống nội trú trên Đà Lạt, chàng chẳng biết gì về nhóm Caravan. Còn đảo chính năm 1960 và dội bom Dinh Độc Lập năm 1962 thì Long cũng chỉ nghe nói qua vậy thôi, có để ý gì đến chính trị đâu. Nên cũng chẳng nghĩ là tình hình đang có những biến chuyển nguy kịch. Nhưng từ giờ trở đi, dù muốn dù không, là một sinh viên ở Sài Gòn, chàng đang bị và sẽ còn bị ít nhiều cuốn hút vào những cơn lốc của lịch sử.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương 30 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 31 với tựa đề Công Tum, sông Đắk La, nước chảy ngược dòng. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.